Kiếm nghịch thương khung, chương 1122, Lý Dật Phong, 1, góc truyện audio.com, một cây vương linh thảo 5.000 linh thạch, một viên thành vương đan giá 1.000.000 linh thạch, nói là linh thạch hạ phẩm nhưng đây cũng là một cái giá trên trời. Đương nhiên có lẽ linh thạch của Trung Châu sung túc chứ không hề giống Thần Châu ít như vậy. Huyền Thiên nói, có tác dụng gì vậy? Tiểu nhị quái dị nhìn Huyền Thiên một cái, thành vương đan mà cũng không biết tác dụng là gì thì thật sự là quá lạc hậu rồi, nhưng mà thật sự là Huyền Thiên không biết thật, cho dù là thần cơ tiên sinh trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, có một tấm gương có thể thấy thiên cơ nhìn khắp thiên hạ, là một vương giả lợi hại đến cực điểm nhưng cũng chỉ là người của Thần Châu, gương xem thiên cơ cũng chỉ có thể nhìn thấy thiên hạ Thần Châu nên hắn cũng không thể biết thành vương đan là đan dược gì, chỉ là nghe tên thì có thể đoán được hẳn là có liên quan đến việc võ giả đột phá vương giả cảnh. Nhìn thấy thần sắc của Huyền Thiên là thật sự không biết nên tiểu nhị cẩn thận giải thích nói. Thành vương đan có thể giúp võ giả thiên giai cảnh thập trọng chế tạo ra linh khu rất nhanh, hơn nữa linh khu chế tạo ra còn cường đại hơn so với linh khu bình thường, nếu đạt hiệu quả tốt thì còn có thể tăng lên một phẩm cấp. Vương linh thảo chính là nguyên liệu để chế thành vương đan, linh thảo này vô cùng quý hiếm, thiên hạ khó tìm, công tử ngài cần mua vương linh thảo hay là trực tiếp mua thành vương đan vậy? Đây bất quá cũng chỉ là một viên thành vương đan bình thường mà thôi, ngoại trừ việc có thể chế tạo linh khu nhanh hơn chút thì căn bản cũng không có tác dụng tăng lên phẩm cấp của linh khu, cái này là cho võ giả bình thường sử dụng. Vị kiếm hữu này nhìn huynh mới chừng này tuổi mà đã là bán bộ vương giả thì việc chế tạo linh khu không nên qua loa được, đừng nên để bị lừa. Đột nhiên có một thanh âm truyền tới bên cạnh Huyền Thiên. Huyền Thiên xoay người nhìn lại, là một thanh niên mặc bạch thi chừng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, cả người lộ ra một luồng khí tiêu sái. Càng làm Huyền Thiên coi trọng hơn là người này chính là một vị vương giả tiểu thành, với chừng ấy tuổi mà đã là một vị vương giả tiểu thành thì thật là không đơn giản. Huyền Thiên nói, đa tạ kiếm hữu đã nhắc nhở, tại hạ là Huyền Thiên, xin hỏi đại danh của kiếm hữu là gì vậy? Lý Dật Phong, thanh niên mặc bài kỳ mỉm cười nói, hình như kiếm hữu Huyền Thiên là lần đầu tiên tới Tịch Dương Thành phải không, cũng là tới tham gia đại hội thiên tài sao? Tiểu nhị tiệm thuốc bị người khác cắt ngang nên vẻ mặt không vui, nhưng mà nhìn thấy Lý Dật Phong chỉ chừng 20 tuổi mà đã là vương giả tiểu thành nên sắc mặt cũng đại biến, tràn đầy cung kính, không dám nói nhiều một câu mà thối lui qua một bên. Tuy nói vương giả sống trên 200 năm có thể nhìn giống như 20, khả năng là 30 mấy tuổi, nhưng mà cũng có thể mới có hơn 20 tuổi, xem khí độ của Lý Dật Phong thì giống như chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Hiện tại đã sắp đến thời gian diễn ra đại hội thiên tài, mà đại hội thiên tài chỉ có hậu bối thiên tài dưới 30 tuổi mới tham gia nên Lý Dật Phong chắc chắn là dưới 30 tuổi. Vừa vặn thì Lý Dật Phong năm nay 26 tuổi, bước vào vương giả tiểu thành đã được một năm. Yến Tịch Tịch 25 tuổi đạt tới cảnh giới vương giả tiểu thành, là đệ nhất thiên tài hậu bối, đệ nhất cao thủ của lãnh thổ Tây Huyền, Lý Dật Phong cũng giống như Yến Tịch Tịch cũng là thiên tài đệ. Góc truyện audio.com Nhất Trung Châu, những nhân vật như vậy sau này có thể sẽ trở thành hoàng, vậy nên cho dù là vương giả đính tiêm cũng không dám đắc tội với họ. Huyền Thiên nhẹ gật đầu nói, Huyền Mỗ mới vừa ra ngoài hành tẩu nên có nhiều việc không hiểu được, nghe nói Tịch Dương Thành có đại hội thiên tài nên chạy đến đây xem náo nhiệt kiến ca thế diện một chút. Lý Dật Phong vỗ tay nói, hạnh ngộ ta cũng là lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, nhưng cũng đã đi tham quan lãnh thổ Tây Huyền hơn 2 tháng nên hiểu nhiều hơn đệ một chút, ha ha. Khó được dịp hai người chúng ta đều là lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, gặp nhau chính là có duyên, không bằng đi đến tửu lâu uống một chén đi. Đã là vương giả tiểu thành rồi mà bây giờ mới hành tẩu giang hồ lần đầu tiên à? Huyền Thiên cảm thấy quái dị, hắn là bởi vì vừa mới tới Trung Châu nên mới nói là vừa hành tẩu giang hồ, Lý Dật Phong không có khả năng cũng là từ đại lục khác tới. Nhưng mà vô luận như thế nào thì Lý Dật Phong cũng hiểu nhiều hơn hắn, Huyền Thiên đang muốn hiểu rõ tình hình của Trung Châu nên nói chuyện với hắn cũng được. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua hướng thần cơ tiên sinh nói. Ta còn có một người bằng hữu, huynh không ngại chứ? Lý Dật Phong sảng khoái nói. Tứ hải đều là bằng hữu, ta thích nhất là việc kết giao bằng hữu thì làm sao để ý được chứ, vì tiền bối này xưng hô như thế nào vậy? Thần cơ tiên sinh, Huyền Thiên giới thiệu nói, thần cơ tiên sinh nhẹ gật đầu nói. Hai người trẻ tuổi các ngươi đi uống đi, lão già như ta không thích đi đâu, ta đến chỗ này một chút. Nói xong nhìn thoáng qua hai người liền rời đi, Lý Dật Phong nhìn theo bóng lưng thần cơ tiên sinh biến mất nói. Vừa nghe danh tự liền biết tiền bối đích thị là một vị cao thủ. Rất nhanh Huyền Thiên cùng Lý Dật Phong đã đi tới một tửu lâu trong thành Tịch Dương, ngồi xuống bên cửa sổ của một nhã gian tầng 3. Linh thạch trên người Huyền Thiên rất nhiều, Lý Dật Phong tựa hồ cũng là cường hào nên hiểu biết rất nhiều về các món điểm tâm hơn mấy trăm ngàn linh thạch của Tửu Lâu, lại còn có thêm rượu ngon đặc biệt vừa ăn vừa uống. Sau khi cạn sạch ba chén thì Huyền Thiên bắt đầu nói vào vấn đề chính. Lý huynh tựa hồ như là biết rất nhiều về đại hội thiên tài lần này, có thể giảng giải cho tiểu đệ biết một chút không? Lý Dật Phong sau khi uống rượu thì cũng nói. Nếu nói là đại hội thiên tài thì nói là Yến Tịch Tịch tuyển hôn còn đúng hơn, nghe nói bên ngoài có rất nhiều thế lực hoàng phẩm hướng Thành Tịch Dương cầu hôn, trong đó có rất nhiều thế lực hoàng phẩm không hề thua kém Thành Tịch Dương, hơn nữa hậu bối thiên tài của bọn họ cũng vô cùng xuất chúng, không hề thua kém gì so với Yến Tịch Tịch cả. Tuy rằng Yến Tịch Tịch cự tuyệt nhưng người đến cầu hôn càng ngày càng môn đăng hộ đối nên Yến Cô Thành không có ý cự tuyệt khuyên nàng lựa chọn một phu quân. Yến Tịch Tịch bị áp lực quá nhiều nên mới tổ chức ra đại hội thiên tài này, làm cho thiên tài cả lãnh thổ Tây Huyền đều đến, chính là muốn tìm một người có thể địch nổi mấy người theo đuổi nàng để có thể kéo dài thời gian, giảm bớt áp lực. Huyền Thiên lần đầu tiên nghe thấy những việc thế này nên nói. Lý huynh quả nhiên là biết không hề ít, tiểu đệ là ngẫu nhiên nghe đến đại hội thiên tài nên mới tới để xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại có nhiều tin tức như vậy, xem ra ngay lúc này hậu bối thiên tài của Tây Huyền lãnh thổ vì muốn Yến Tịch. Góc truyện audio.com, Tịch nhìn tới nên chỉ sợ sẽ liều mạng thôi. Cách chương.